An Bình Đích Thực. Những trang sử ghi lại những biến cố đã xảy ra trong khoảng thời gian gần đây, cũng như đang tiếp diễn tại nước láng giềng Phi Luật Tâm, phải kể là những trang sử buồn, nếu không muốn gọi là những trang sử đen tối. Từ cuộc động đất dữ dội diễn ra vào ngày 16 tháng 7 năm 1990, gieo sợ hãi cho hàng triệu người, gây thương vong cho hơn 1.700 sinh linh và phá hủy nhà cửa, tài sản, mùa màng của hàng trăm ngàn người, cho đến những cơn mưa bão không dứt gây lụt lội, nạn núi lửa khủng khiếp hầu như làm đình trệ mọi sinh hoạt của dân chúng, kể cả hàng triệu người sinh sống tại thủ đô Manila. Cộng vào những tàn phá và những khó khăn do thiên tai gây ra, là những phá hoại, những đổ vỡ, những tan thương do lòng người gây ra. Trong suốt nhiều tuần liền tại Manila, không ngày nào mà không có những vụ đặt bom, không tuần nào mà không có những tin đồn về một cuộc âm mưu đảo chính, lật đổ chính phủ. Rồi qua sự kiện hàng ngàn công nhân đi lao động tại Kuwait bị bó buộc phải hồi hương, dân chúng Phi Luật Tân cảm thấy trực tiếp bị ảnh hưởng của cơn khủng hoảng diễn ra tại Trung Đông, một cơn khủng hoảng biến vùng này thành một bãi chiến trường, nguy cơ chiến tranh với tầm vóc quốc tế, những cuộc nổi dậy và phá hoại lẻ tẻ tại quê nhà diễn ra trong khung cảnh đất nước vừa bị trận động đất tàn phá, bị những cơn mưa to gió lớn phá hủy mùa màng, động đất đường xá, núi lửa khốc liệt làm giao thông trở nên cực kỳ khó khăn. Tất cả những nguyên nhân ngoại tại ấy có thể dẫn đến việc làm xáo trộn sự bình an trong tâm hồn, và qua đó làm cho mối quan hệ giữa người với người trong các nơi làm việc, trong các mái ấm gia đình trở nên căng thẳng và đổ vỡ. Con người trở nên nạn nhân của những diễn biến xảy ra trong xã hội, xảy ra trên thế giới. Nhưng con người cũng có thể phải vươn lên trên những biến động để sinh tồn, để cuộc sống của mình và còn hơn thế nữa, để đóng góp phần trách nhiệm của mình trong việc đổi mới bộ mặt xã hội, đổi mới bộ mặt thế giới. Đang phải sống trong bầu khí bất an và căng thẳng do những biến cố gây xáo trộn và gây hoang mang mãnh liệt nơi lòng người, tôi tình cờ đọc được một tư tưởng sau đây, được em bé gắn trên bảng yết thị dưới nhan đề những điều kiện để đạt được sự bình an trong tâm hồn. Nếu tôi không đi tìm quyền lực thì không một người có thế lực nào có thể làm hại tôi. Nếu tôi không khao khát sự giàu có, tôi sẽ không bao giờ bị khổ cực đe dọa. Nếu tôi không chạy tìm danh vọng, tôi sẽ biến tất cả những sỉ nhục thành sự khiêm nhường. Nếu tôi không so sánh mình với kẻ khác, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc với những gì tốt đẹp nơi tôi. Nếu tôi không tự biến mình làm nạn nhân của sự vội vã, tôi sẽ có thể tìm đủ thời gian để làm những công việc cần thiết. Nếu tôi không làm nô lệ cho sự thành công, tôi có thể sản xuất ra rất nhiều những thành quả đẹp kẻ khác chờ đợi nơi tôi. Nếu tôi sống có chiều sâu trong hiện tại, tôi sẽ hoàn toàn làm chủ quá khứ và tương lai. Nếu tôi chấp nhận lỗi lầm xảy ra trong cuộc sống, tôi sẽ giải thoát đời tôi khỏi tất cả mọi thất vọng. Nếu tôi sống cho tình yêu thương, tình yêu sẽ luôn sống động trong tôi. Lạy Thiên Chúa là nguồn của tình yêu, nguồn của sự hoan lạc và bình an. Xin ban ơn hòa bình cho xã hội và cho thế giới chúng con. Xin ban cho các Kitô hữu chúng con biết tìm sự bình an nơi Chúa và dấn thân xây dựng hòa bình trong môi trường chúng con đang sống bằng những cử chỉ và lời nói hành động yêu thương. Để góp gió thành bão, chúng con sẽ phá tan lòng thù hận ghen ghét và thay thế vào bằng sự cảm thông, tha thứ liên đới, chia sẻ phát xuất từ nền văn minh tình thương. Amen. Tin mừng nét.